Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa đại chúng. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 2 năm Giáp Ngọ, là mùng 9 tháng 3 năm 2014. Chúng ta ở tại chùa Bổ Liên, quận Bình Thạnh. Hôm nay là buổi thọ bát lần thứ 2 của năm mới. Chúng ta đã tìm hiểu những lần trước là nói về đạo làm người. Hôm nay là chúng ta không có tìm hiểu đạo làm người, mà chúng ta đi vào nội dung của một cái bộ kinh cực kỳ quan trọng ở trong đạo Phật. Đó là kinh Tạp A Hàm. Cái bộ kinh này là gọi là vô biên thậm thâm pháp nghĩa. Tất cả cái giáo nghĩa của Phật Pháp đều từ trong bộ kinh này mà có ra hết. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái pháp ở trong cái bộ kinh này. Mà pháp này thì quý Phật tử nghe có thể là rất quen thuộc, có thể là nằm lòng, nhưng mà hiểu như thế nào và thực hành được bao nhiêu, có kết quả ra sao thì điều đó còn phải xét trở lại. Pháp đó là cái pháp tứ đế. Minh Thành nói cái từ rất là đơn giản theo tiếng Việt là bốn sự thật cần phải biết. Nói cái tựa tiếng Việt rất là đơn giản, bốn sự thật cần phải biết. Xin thưa với tất cả đại chúng, thì Đức Thế Tôn xuất hiện ở trong thế gian này 49 năm, Đức Phật thuyết pháp giáo hóa không có ra ngoài bốn sự thật. Ai mà học mà hiểu thấu đáo mà thực hành rốt ráo là người đó thành tựu cứu cánh cùng cực của sự giác ngộ. Nhiều khi mình tưởng đâu là Phật Pháp cao xa ở đâu, nhưng thật ra đó chính là tất cả đều nằm trong bốn sự thật này. Mà trong kinh Trung Bộ, Đức Thế Tôn ví dụ là tất cả các cái dấu chân của con nai, dấu chân của con thỏ, dấu chân của con cáo, dấu chân của cọp, sư tử, vân vân. Tất cả các loại dấu chân, không có dấu chân nào lớn bằng dấu chân voi. Cũng vậy, trong tất cả giáo pháp, không có giáo pháp nào mà thậm thâm, rộng lớn, sâu xa như là bốn sự thật. Bốn sự thật này á, nói cái danh từ cho đủ á, thì thường thường chúng ta nghe là tứ thánh đế hoặc là tứ diệu đế. Mà thường ở trong kinh Tạp A Hàm sử dụng cái từ là tứ thánh đế. Tứ đương nhiên là bốn, thánh là thánh nhân, là chỉ cho Phật, các bậc giác ngộ. Đế là sự thật. Vậy bốn sự thật này là sự giác ngộ của bậc thánh nhân. Ai mà thấu được bốn sự thật này là người đó siêu phàm nhập thánh. Chỉ có thánh nhân mới giác ngộ nổi bốn sự thật này. Vậy hồi đó giờ chúng ta học tứ diệu đế thuộc lòng hết trơn, Có nhiều người đi học những lớp giáo lý nói ro ro, phải không? À, nhưng mà sao chúng ta vẫn còn khổ, phải không? À, vẫn còn khổ, và cái nguyên nhân của đau khổ mình vẫn tiếp tục. Tiếp tục sao? Tiếp tục là đem củi vô, phải không? Phải không? À, bỏ củi vô lò đăng chi Phật cái lửa sân lên và nấu cái cơm phiền não, sanh ra cái mâm của khổ đau, bắt mâm mà bắt mâm khổ đau, phải không? Thì vậy chúng ta sẽ thấy này, Đức Thế Tôn á, từ bốn cái ví dụ để cho chúng ta thấy được bốn cái phương diện của tứ đế, để quý vị thấy. Cái ví dụ thứ nhất á, Đức Phật lấy ví dụ mặt trời. Tứ diệu đế nó giống như là ánh sáng. Bốn sự thật này, mình dùng tiếng Việt cho dễ đi, bốn cái sự thật này giống như ánh sáng. Nếu như mặt trời, mặt trăng không xuất hiện thì tất cả vì tinh tú cũng không xuất hiện. Thì ngày đêm, nửa tháng, thời tiết, số năm, thời khắc, tất cả đều không xuất hiện. Như vậy thế gian sẽ luôn luôn tối tăm, không có ánh sáng, chỉ có đêm dài, thuần là một khối mù tối to lớn hiện ra. Nếu Như Lai không xuất hiện ở thế gian, không nói về bốn sự thật, thì cuộc đời sẽ mù tối, không có ánh sáng chiếu rọi. Như thế, đêm dài, thuần là bóng tối trùm khắp thế gian. Ví dụ thứ nhất mà Đức Phật ví dụ cho chúng ta thấy bốn sự thật này giống như ánh sáng của mặt trời. Nếu mà mặt trời, mặt trăng không xuất hiện thì tất cả các vì sao không xuất hiện. Mà sao không xuất hiện á, thì không có ngày đêm. Mà không ngày đêm thì đâu có phân định được mỗi nửa tháng trăng tròn trăng khuyết. Mà không có nửa tháng thì không có cái thời gian của số năm, của thời khắc, tất cả đều không có. Như vậy thì cả thế gian này sẽ trùm bao phủ một cái bóng tối, không có ánh sáng, chỉ là đêm dài thôi, thuần là một cái khói âm u mù mịt. Cũng vậy, nếu mà Đức Phật không xuất hiện ở thế gian này, không nói về bốn sự thật này, thì cả cái cuộc đời này á là trong một cái đêm trường vô minh, đen nghịch, tối tăm. Đó là ví dụ thứ nhất, Đức Phật nói về ánh sáng. Cái ví dụ thứ hai đó, Đức Phật nói về thềm bậc, thứ bậc. Giống như có bốn cái bậc thềm đi lên cung điện. Mà nếu có người nào nói rằng không cần đi lên bậc thứ nhất, mà có thể lên được bậc thứ hai, lên bậc thứ ba, lên bậc thứ tư, thì cái điều này không bao giờ có được. Cũng vậy, nếu ai đối với cái sự thật về đau khổ mà chưa có quán xét được ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, người đó không thể nào biết được cái nguyên nhân sanh ra đau khổ. Mà nếu nguyên nhân sanh ra đau khổ mình không biết thì làm sao mình đạt tới cái chỗ an vui hạnh phúc. Mà nếu không á, có thấy rõ được cái con đường đưa đến sự an vui đó, thì làm sao mình đạt tới cái chỗ gọi là niết bàn cực lạc. Đó là nói về thứ bậc của tứ đế. Như vậy thì ở đây nói thì chúng ta thấy rằng đó là giống như mình nói như từ cái tầng dưới, tầng trệt ở dưới mà đi lên chánh điện thì phải trải qua 19 bậc thang. Mà nếu có người nói thưa thầy con không cần đi bậc 1, bậc 2, bậc 3, còn đi lên thẳng cái bậc thứ 10, thì điều đó không thể có được. Mà nếu như có, què, đưa vô bệnh viện, phải không? Nhảy, không có đi, nhảy cái lên 8 nấc, rồi xong mà lọt xuống. Thật tử thấy chưa? Như vậy thì Đức Thế Tôn nói, nếu không qua cái bậc thứ nhất, mà nói rằng lên thứ hai, thứ ba, thứ tư là điều không thể có. Như vậy cái bậc thang thứ nhất là gì? Ở đây trong cái từ chuyên môn, ở trong kinh dùng cái từ hiện quán về khổ đau của cuộc đời. Chứ hiện là hiện tại, chữ quán là quán xét chiêm nghiệm. Cái này rất quan trọng. Chúng ta học tứ đế bao nhiêu năm, nghe giảng bao nhiêu bài, bao nhiêu cái đĩa để trong tổ, mấy chục cuốn sách để ở trên bàn, mà cái bước thứ nhất mình có quán xét cái đau khổ ngay trong giây phút hiện tại hay không? Nếu mà quán xét thấy được đau khổ á, thì sau đó chúng ta sẽ quán xét tới cái bước thứ hai là tìm cái nguyên nhân phát sanh ra đau khổ. Khổ tập thanh đế. Khổ tập thanh đế là gì? Là cái sự thật tích tập phát khởi ra cái nỗi đau khổ mà bậc thánh nhân đã giác ngộ. Khổ tập thanh đế, cái nguyên nhân sanh ra đau khổ này bậc thánh nhân mới thấy được, chứ phàm nhân không thấy được. Giờ chúng ta nhấn mạnh ở cái điểm thứ nhất để quý vị thấy nè. Bây giờ mình gặp một cái chuyện buồn, mình gặp một cái chuyện khổ, mình gặp một cái chuyện sầu, mình gặp một cái chuyện á là nó trái ý nghịch lòng của mình. Lúc đó mình sao? Mình có quán xét cái nỗi khổ này không? Hay là lúc đó mình lo trách người này, lo giận người kia, lo hờn người nọ, lo đổ qua người khác, tại ổng, tại bả, tại nó, tại cái chú kia, cái cô kia, phải không? Tại ai không à? Mà mình không quán xét sâu sắc cái đau khổ ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Chỗ này sâu sắc, rất sâu sắc. Nếu như mình nhìn sâu vô trong cái khổ đó đó, thì mình mới thấy được cái bản chất của cuộc đời. Còn mình đổ qua người này, mình đổ qua người kia, mình tại cái này bị cái kia, do cái nọ vân vân, thì mình đâu có thấy cuộc đời nó là như vậy. Chỗ này vui về để ý. Mình bị người này lừa đảo, mình bị người kia gian dối, mình gặp người nọ đó là oán hờn, mình gặp bao nhiêu những chuyện nó đến như cuộc đời của mình toàn là những cái không có như ý, không có đó là thuận theo những cái gì mà mình nghĩ. Bao nhiêu những cái sầu đau buồn lo sợ hãi giận tức, bao nhiêu những thứ đó nó đến với mình, mình không có để cái tâm mình dừng lại để nhìn kỹ những cái thứ đó nó xuất hiện trong nội tâm của mình, nhìn kỹ cái khổ mà mình đang tiếp xúc với nó, cảm nhận được cái khổ đó, cảm nhận sâu sắc về cái khổ của cuộc sống ở trong thế gian. Chính vì không có cảm nhận sâu sắc về cái khổ đó mà cứ tưởng mà đổ cho những cái khác, cho nên khi mà qua cái đó rồi thì nó cũng trở lại hề hề nữa. Mới có người bạn đạo hay có người bà con gì đó bị bệnh nặng, đi vô bệnh viện, chắc về phải ráng tu quá, ráng được mấy bữa, giỏi chừng bữa hai bữa, xong bữa thứ ba cũng hề hề nữa, ha ha. Mấy Phật tử thấy chưa? Phải không? Rồi xong cái đều đều đặn đặn như vậy, rồi xong cái thời gian cái gặp khổ nữa, cái quýnh lên. Niệm Phật riết vô bên này tăng, thời khóa tăng lên, chuỗi tăng thêm. Rồi xong cái được mấy bữa cái rồi quên. Nó cứ tái diễn lặp đi lặp lại như vậy, nó không có một cái bước mà, bởi vì không có nhìn sâu sắc vô cái khổ, cho nên không có tìm ra. Nếu mà như nhìn sâu sắc thấy khổ rồi bỗng nhiên mình tìm nguyên nhân à, nhất định mình sẽ đi tới cái bước thứ hai của cái bậc thang để lên cái cung điện, cung điện của tứ đế. Cái bước thứ hai là sao? Mà thấy khổ quá rồi mình phải tìm cái tại sao nó như vậy, tại sao cuộc sống mình như vậy, tại sao những con người có tu hành đó cuộc sống nó thảnh thơi, an lạc, nhẹ nhàng, ung dung tự tại, mà thậm chí á, là đó là lo cho bao nhiêu người, cho cả thiên hạ, mà thấy nhẹ nhàng như không có chuyện gì, mà mình có một hai đứa con thôi mà tưởng đâu kinh thiên động địa, long trời lở đất mới có giữ cháu không à. Đi đâu cũng sợ, đi đâu cũng lo, đi đâu cũng nhớ, đi đâu cũng nơm nớp. Có gì thấy không? Cho nên khi mà chúng ta nhìn sâu sắc vô cái bước thứ nhất này á, thì tiến cái bước thứ hai mình tìm ra được cái nguyên nhân. Ví dụ mình bị một cái người nào đó giận mình, vô cớ gì giận mình à, kỳ cục quá, tự nhiên giận à. Nhưng mà mình xét lại kỹ, không phải tự nhiên. Nếu quý vị mà bình tâm tỉnh trí, quý vị tìm lại cái nguyên nhân tại sao giận, từ từ quý vị sẽ thấy à, tháng trước mình mượn tiền mà quên trả, hoặc là 3-4 bữa trước mình vô tình mình nói cái câu vậy đó, chạm tự ái, mình ngồi yên cái tự nhiên từ từ mình nhớ ra. Hoặc là cái lúc đó vô thọ bát, nhưng mà cái chỗ của bà là cái chỗ hàng số 1, ngay cái ghế sát bên thầy, mà bữa đó mình lên mình vô tình đi, mình nhảy ngay cái chỗ của cổ đi. Có khi nhiều lý do lắm, mà khi quý vị yên tĩnh, quý vị sẽ tìm ra cái nguyên nhân tại sao nó như vậy. Cho nên Đức Phật nói cái pháp của Đức Phật là cái pháp gì? Cái này có cho nên cái kia nó mới có. Cái này sanh thì cái kia nó mới sanh, chứ không thể nào tự nhiên bên đây không sanh mà bên kia nó sanh được. Phải có cái gì đó, tức là có cái lý do, có cái nguyên nhân, có cái nhân duyên, có cái điều kiện nó mới phát khởi. Chứ là tự nhiên cái miếng đất, quý vị nhớ chùa mình lúc trước là cái bãi rau muống, phía sau nè, cái bỗng nhiên nó biến thành chánh điện hả? Làm gì có cái chuyện đó. Quý vị thấy không? À, bao nhiêu công sức của hòa thượng trước, rồi tới hòa thượng sau, phải không? Và bao nhiêu những cái sự đóng góp của tất cả quý Phật tử, biết bao nhiêu những thứ. Và trong cái cơn giận cũng vậy, à, trong cái buồn cũng vậy, trong cái vui cũng vậy, tất cả đều có nguyên nhân. Mình xét ra được cái nguyên nhân của nó thì tự nhiên mình bình thản trước mọi sự, mọi việc, không có gì hết. Tại mình thấy rõ tại như vậy cho nên giờ mới như vậy, nếu không như vậy thì bây giờ đâu có như vậy. Cho nên quý vị tụng kinh Pháp Hoa mỗi đêm, nó nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, rốt ráo trước sau nó như vậy là như vậy. Tại mình không biết như vậy cho nên mình mới khổ như vậy. Tánh mình vậy, phải không? Tánh bả vậy, cho nên nó trở ra cái gia đình như vậy. Mình biết tu như vậy cho nên con mình nó được như vậy. Mình thấy được cái nguyên nhân rồi đó thì quý vị mới thấy rõ được cái cách chuyển biến, cái cách chuyển biến phiền não. À, cho nên á, cái thứ ba mà Đức Phật nói chúng ta là gì? Diệt đế. Tại sao Đức Phật không dùng lạc đế? Tại nãy trên là khổ đế mà, là sự thật về khổ, mà tới cái số ba là đúng ra phải nói là lạc đế, là sự thật về vui, mà Phật không nói vậy. Phật nói thì sợ hiểu lầm, tại vì cái vui thường thường mình tưởng đâu là đi xem cải lương, xem kịch, được đãi nhà hàng, ai cho đi chơi gì đó, phải không? Hay được cái gì món đồ trúng mánh, trúng số vậy đó mới vui. Rồi Phật, nếu mà Phật nói cái vui đó rồi mình tưởng giống như cái vui này, cái lúc đó là quan cho Phật. Cho nên Phật không dùng chữ vui, Phật dùng cái chữ diệt. Để diệt là diệt cái nguyên nhân sanh ra đau khổ. Mà muốn chấm dứt cái nguyên nhân sanh ra đau khổ đó, phải có phương pháp, phải có con đường. Mà con đường đó, phương pháp đó, thánh nhân đã thực hiện, Phật Thích Ca đã đi qua, vô lượng chư Bồ Tát ở trong quá khứ hiện tại đã đi qua, vô lượng thánh nhân hiền thánh tăng ở trong tương lai cũng sẽ đi qua. Và tất cả những ai tu hành muốn đạt tới chỗ an lạc cũng phải đi qua con đường này, không có con đường khác. Con đường đó là con đường quán xét thân tâm, tỉnh thức, chánh niệm trong mọi phút mọi giây, để chấm dứt tham muốn mê lầm của vô minh. Nói gọn là vô minh và ái dục. Hai thứ đó là nguyên nhân cội gốc chúa tể của phiền não là vô minh và ái dục. Ngày nào còn sống với nó, còn yêu nó, tức là còn thích khổ đau. Đây hôm nay là nói pháp cứu cánh, không có nói pháp phương tiện. Ở đây không phải là đạo làm người, mà này đạo làm Phật. Cái đạo này đi là tới chỗ cứu cánh an lạc. Cho nên ở trong kinh Tạp A Hàm, Đức Phật cũng nói yêu sắc là thích khổ. Người nào còn yêu mến sắc thì người đó còn thích đau khổ. Chữ sắc ở đây không dừng lại ở sắc đẹp, mọi hình sắc, vật chất, tiền cũng là sắc, tài sản cũng là sắc, nhà cửa cũng là sắc, đất đai cũng là sắc, mấy cái cục nhỏ 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 gì 4, số 9 chói 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 cũng là sắc, mấy cái tờ mỏng 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 số 5 5 con số 0 cũng là sắc, mấy cái sợi dây nhỏ 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 chồng vô cổ đó cũng là sắc, mấy cái hộp chút xíu thôi à gắn đây nè chói 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 cũng là sắc. Yêu sắc tức là thích khổ. Lúc nào tâm mình thấy cái đó là quan trọng, ràng buộc với nó, nắm chặt nó, bảo vệ nó, không có buồn, thì lúc đó mãi mãi còn hãy nắm nó, tức là đồng nghĩa với cầm cái đau khổ. Khi nào thấy rõ bản chất hư ảo, mong manh tạm bợ vô thường giả dối của nó, thì lúc đó đau khổ nó sẽ rơi rụng như nước đổ lá sen, như hạt cải ném vô đầu cây kim khó mà dính được, giống như nước đổ lên lá sen không có vươn lại được. Cũng vậy, cái bậc mà thấy thấu suốt được các pháp sanh diệt rồi thì á không có liên hệ với khổ đau. Cho nên tất cả cái giáo pháp chúng ta học nó vô thường, quán xếp và vô ngã, dần dần là để về trị hai cái bệnh gì? Cái bệnh nặng nhất là cái bệnh vô mình, tức là mê lầm. Cái bệnh kế theo mà không phải là nhẹ là bệnh yêu thích. Cái bệnh vô minh mê lầm là vô minh cái gì? Vô minh về thân và tâm của chính mình, lầm tưởng mình có cái tôi thật sự, lúc nào cũng nghĩ tôi, ta, mình, tôi, mà hãy còn thấy cái đó thật, chưa thấy được cái bản chất dai mượn của nó trong từng hơi thở, thì mãi mãi sống trong đêm tối của vô mình, dầu cho làm bất cứ cái gì cũng vẫn đau khổ. Cho nên chỉ có trí vô ngã của Phật đó, đại bát nhã của Phật giống như đại bác, nó phải bắn nổi cái thành quách mà cái vách tường cứng chắc, cái lớp mà tường đồng vách sắt của cái vô mình khó phá. Tại vì làm cái gì, nói cái gì, tu gì cũng là để tăng thêm cho cái bản ngã mà thôi. Nếu như thấy cái tôi thiệt thì làm cái gì đi nữa cũng là phước báo của người trời, sẽ có phước sanh trong cõi người, cõi trời tốt đẹp, vui sướng, nhưng mà không hết đau khổ. Cho nên á, mình thành nhắc với Phật tử chỉ có hai chữ thôi: hít vô là mượn vô, thở ra là trả ra. Đó là cái chìa khóa mở cái cánh cửa giác ngộ. Hai chữ: mượn, trả. Thấy rõ mình rỗng không, đó là phá vô mình. Cái lúc bình thường mình luôn luôn quân tập ở trong từng hơi thở, thấy rõ cái sự thật vô ngã, không có cái tôi cứng chắc này, mong manh như vậy, thì khi có chuyện tới thì tự nhiên lúc đó mình mới có cái sức mạnh. Giống như hàng ngày mình tập vợ quen à, phải quán xét sâu sắc, đó là con đường tiêu diệt khổ đạo. Thấy rõ được sự thật của thân này, mỗi bước chân của mình, mỗi hơi thở của mình, mỗi cái nhìn của mình, mỗi cái nghe của mình đều sống ở trong cái tuệ quán sâu sắc của chánh pháp. Đó là mình đang bước lần lên những cái bước để tới cái cung điện của an lạc. Diệt đế tức là cung điện của sự an lạc tối thượng, niết bàn. Cái phiền não thứ hai mà cực kỳ khó phá đó là ái dục. Không phải chuyện dễ, nhưng nếu làm thì sẽ được, không được nhiều cũng được ít. Rồi nó bào mòn lần lần. Ái dục là chúa tể của phiền não. Yêu thích ái dục này là nó phát sanh từ cái chỗ vô minh, mê lầm. Quý vị để ý đi, cái gì mình yêu thương nhất, chính cái đó làm cho mình đau khổ nhất. Cái gì mà cái tâm mình nặng nề về cái đó nhất, chính cái đó nó chì mình xuống nhiều nhất. Cho nên nếu như mình thường thực tập mượn trả trong từng hơi thở, mình sẽ thấy không có gì quan trọng. Như vậy có thương cũng thương nhẹ nhẹ vừa vừa thôi. Có buộc nhưng mà cũng nới 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 ra, rằng có khi cần mở thì giật cái nó xúc dây liền. Cũng như mình nới từ từ rồi tới cái ngày mình sắp sửa nè nha, sắp sửa ra đi phải không? Mình giật một cái một. Thí dụ có ban hộ niệm nhắc nhở, có thầy đến khai thị vậy đó, tới lúc đó là cái lúc mà tối hậu chiêu, quan ải cuối cùng, hậu lao quan, là mình tung một cái rồi xong, đứt dây bay luôn về cực lạc hoặc đến niết bàn. Chứ còn bây giờ càng ngày tu mà càng càng siết cho siết thấy không, siết riết rồi hồi đó thì siết chồng kế đó siết con. À, cái sợi dây dương dấn ràng buộc đó, rồi sau đó cháo rồi siết gặt vô nó à, thì như vậy rồi đòi thì đây cực lạc, nhưng mà thêm thì thêm nhiều mối. Rồi mấy người trẻ thì kiếm thêm bạn, một người khổ chưa đủ rồi kiếm thêm 2-3 người. Rồi bây giờ cái phương tiện dễ lắm, 2-3 là ít à, 5-7 chục luôn, 5 người, 7 người, chục người, 2-30 người. Quý vị thấy không? Cho nên không khéo là cái phương tiện càng nhiều thì phiền não khổ đau càng nhiều. Hồi xưa mình đâu có bạn nhiều đâu, trẻ trẻ rồi. Bây giờ trẻ trẻ nếu mà tính có khi đứa nó thưa thầy con cỡ 100, liên lạc cỡ 100, thầy coi cái danh sách điện thoại nè mấy trăm. Tháo gỡ lần lần. Trong kinh A Hàm dạy chúng ta sao? Không có gì quan trọng đáng để ở trong lòng. Đối với mọi sự, mọi vật, mọi việc, mọi người, dùng cái trí tuệ tỉnh thức nó chiếu phá trong mỗi phút mỗi giây, bào mòn nó. Thì tới cái lúc mà quý vị để ý đây, bây giờ mình nhìn thấy những cái chỗ mà cái vòi nước nó nhiễu đó, nhiễu giọt đó, phải không? Lâu lâu thì mình đi hứng nước đi, nó mới nhiễu ra được vài giọt thôi, chứ đâu phải là ngày nằm mà cũng mở vòi cho nó chảy ào ào đâu. Rồi cái gì hứng nước lâu lâu nó nhiễu vài giọt vậy, mà cỡ chừng mình thấy năm là bắt đầu nó thủng xuống chút, cái 2 năm nó thủng xuống chút nữa, 3 năm, 4 năm, 5 năm thủng xuống sâu chút nữa. Nước mà chảy lâu có thể xuyên thủng đá. Kinh Di Giáo Đức Phật nói như vậy: tiểu thủy trường lưu tắc năng xuyên thạch. Nước tuy nhỏ mà nó cứ chảy hoài thì có thể xuyên thủng đá. Cũng vậy, cái trí của mình lúc đầu nó nhỏ lắm. Như lúc đầu mình nghe nói cho thầy nói cái thân này cái mạng sống trong hơi thở, mình nghe mình có khi mình còn không chịu nữa đó. Ở ngoài thì nghe chứ trong bụng nữa, thầy cũng nói gì mà bi quan vậy thêm. Tôi còn sờ sờ đây mà sao nói có hơi thở vậy. Nhiều khi trong lòng nó không chịu, nhưng mà từ từ lâu lâu cái mình ấy, bữa nào đi lại thăm mấy người bạn đi, gắn bình oxy. Gắn bình oxy thì sao? Mỗi lần thở chấn động hết, phải không? Cả cái vòng ở chân
Bây giờ thấy không? À, thì cái thở nó là quan trọng lắm. Thì lúc đó mới thấy, cái này sao ông Phật nói nè. Lúc trước ông thầy không có giảng nè. Bữa nay mới bắt đầu thấy ra. Quý vị thấy chưa? À, rồi từ từ cái mình mới chiêm nghiệm vô bản thân mình từng giây từng phút từ từ. Nó thấm vô chút chút từ từ. Có khi mình nghe đó không phải mình hiểu liền đâu. 5 năm sau, 3 năm sau, 7 năm sau, có khi 10 năm sau mới sử dụng được. Mà nếu mình thực tập thì chút nó thấm thấm lần lần cái trí huệ của mình mỗi ngày. Lúc đầu nó giống như là một cái đèn dầu thôi. Đèn dầu nhỏ thì cái ánh đèn có chút xíu thôi à. Chút vậy thôi. À cái gì mình nghe nghe thấm lần cái nó lên thì được lớn chừng 2. Từ từ lên, từ từ. Cái từ từ lớn ra cái ngọn đèn mình càng càng sáng ra. Phải không? Sáng cho tới mức độ nó sáng hết nhà luôn. Con cái của mình, cháu mình, vợ chồng gì thấy mình là tự nhiên là tỏa sáng ra. Cái mặt bà hôm nay sao sáng quá vậy? Nè, tôi đang tu về bốn sự thật á. Đang quán chiếu về tứ đế, sắp sửa bước lên cung điện à. Cô lạc đế rồi. Tỏa ra. Cho tới 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm. Nó vị cư sĩ đó tu 50 năm rồi. Tới bây giờ là thâm nhập tứ đế. Bước vào dòng thánh tu đạo hoàng. Không phải chuyện thường. Các vị cư sĩ từ xưa thời Đức Phật cho đến là cận đại, cổ đại, thậm chí hiện đại, rất nhiều vị tu hành thành tựu. Chứ đâu phải nói cư sĩ mà thường đâu. Nhiều khi cư sĩ tu Bồ Tát Đạo có khi còn siêu việt hơn xuất gia nữa. Có những trường hợp. Cho nên mình phải tích lũy. Ở trong đạo chúng ta có cái từ tích lũy nghiệp. Mê, không biết tu là nó tích lũy, là nó chất chứa cái nghiệp xấu. Mà bây giờ mình giác, mình tỉnh, mình biết tu thì mình chất chứa nghiệp thiện, mình chất chứa công đức, mình chất chứa tuệ giác. Mà đó ngoài là chất chứa tiền của, chất chứa nghiệp xấu ác, chất chứa buồn thương giận ghét. Bây giờ mình vô tu mình chất chứa chánh pháp, chất chứa trí huệ, chất chứa phước báo, chất chứa công đức, chất chứa sự an lạc và thảnh thơi. Cái ví dụ thứ ba là Đức Phật ví dụ cái bông gòn. Cái người mà không có thấy rõ chánh pháp bốn sự thật á, thì không có cái chánh kiến, không có lập trường, không có cái niềm tin vững chắc, cho nên dễ bị sao động, dễ bị chao đảo, dễ đi theo người khác lắm. Như có một miếng bông gòn nhỏ đặt ở ngã tư đường, khi bốn phương gió thổi thì tùy theo chiều gió mà bông gòn bay về một hướng. Khi bốn phương gió thổi thì tùy theo chiều gió mà bông gòn bay về một hướng. Cũng vậy, người không biết bốn sự thật thường hay nhìn mặt người khác, thường hay nói theo người khác, theo lời của người khác. Ví như trụ đá dài hơn 6 mét được cắm sâu xuống đất, dù bốn phương gió thổi cũng không thể làm lay động. Cũng vậy, người tu nào biết được bốn sự thật thì có đến chỗ luận nghị mà không có bị khuất phục. Tâm của người này giải thoát, tuệ giải thoát, biết đúng sự thật, thấy đúng sự thật. Như vậy là do tu tập của đời trước nên khiến trí huệ không thể khuynh động. Vì thế, mọi người đối với bốn sự thật phải siêng năng tìm phương tiện, khởi ý muốn tăng thượng, tinh tấn tu học. Kính thưa quý Phật tử, là sau này đó, thời gian gần đây đó, là bên thành căn cứ thẳng vô cái gốc của Đức Phật. Phải uống nước tận nguồn. Còn nếu không thì bây giờ có rất nhiều tư tưởng. Rồi mình học mình cũng không biết về đâu, giống như cục bông gòn để ngoài ngã tư. Gió thổi qua hướng này thì bay qua hướng này, một chút gió thổi qua hướng kia thì bay qua hướng kia, một hồi cái nghe cái gió kia mạnh lớn qua thổi cái bay qua hướng nọ. Cuối cùng không biết cục bông gòn đã bay về đâu. Mình có giống cục bông gòn đó không?
Đức Phật nói cái người mà chưa thấy rõ được bốn sự thật thì người đó sẽ dễ gì? Dễ bị những cái tư tưởng, những cái ý kiến, những cái lời nói của người khác làm cho mình bị dao động, thay đổi, rồi mình chạy theo. Đức Phật dùng cái từ gì? Thường hay nhìn mặt người, thường hay nói theo người, và thường hay đó thọ nhận cái lời của những cái người khác nói. Chỗ này rất quan trọng. Nói này con nghe nói chỗ kia linh lắm, con chạy đằng kia thầy ơi. Thầy nói chỗ kia lại sáng đêm con đi con lại cho nó linh. Thầy nói chỗ nọ là niệm ngày đêm không có ngủ, con tới đó con niệm cho nó thành. Nghe tới cái chỗ nào đó lại đó ngồi im re hết suốt luôn, con lại đó con ngồi. Phải không? Xách vỏ mà chạy, xách bị mà chạy. Ở đây là dùng cái từ gì? Giống như mình hay nghe cái từ cuốn theo chiều gió. Dùng cái từ này, cái từ này nghe nó có ý nghĩa đó. Cuốn theo chiều gió, thì gió chiều nào nó bay theo chiều đó. Hồi xưa thấy thiền hay quá theo thiền, bây giờ nghe nó tịnh độ số 1 thôi. Theo tịnh độ vài bữa nghe là mật chú, theo mật chú. Thực tế thấy chưa? Mà dễ bị lắm. Đừng nói người cư sĩ, ngay cả người xuất gia, nếu không thấy rõ bốn sự thật này cũng như vậy. Đức Phật dùng cái từ làm sao? Thường hay nhìn mặt người, tức là nhìn cái mặt ta. Nếu mà thấy người ta đó là mà mình nói mà thấy người ta được à, cái đó được à, về chịu. Mà thấy mặt ta nó không, cái đó không được đâu ạ. Trật rồi. Cái lúc đó mà lung lai cái tâm mình. Trong tâm mình bị lung lai. À, rồi cái thì là thường hay nói theo người. Ai thấy ta nói ở cái này đúng ạ, à, cái đó là đúng ạ, tôi theo cái này. Anh thấy là nhìn mặt. Bây giờ là nói theo. Cái thứ ba là gì? Là tiếp nhận cái lời nói của người khác. Những cái học thuyết, những cái chủ trương, những cái phong trào. Tu giờ cũng gọi là tu phong trào nữa. Thấy chỗ nào đông đông cái chạy lại. Cho nên mình phải để ý cái này rất quan trọng. Làm sao để mà mình giống như là cái gì? Cái trụ đá mà dài hơn 6 mét, cắm sâu xuống hả, càng 2-3 mét. Bốn phương gió thổi cũng không có thể làm lay động. Cái người tu mà biết được bốn sự thật này, đến bất cứ cái chỗ nào luận nghị cũng không bị khuất phục. Luận nghị là bàn bạc, nói chuyện, luận đạo không bị khuất phục. Người đó tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Biết đúng sự thật, thấy đúng sự thật như vậy là do gì? Là do cái sự hành trì nhiều đời trước đã tu tập trí huệ, cho nên không thể khuynh động được cái tâm. Nếu như đời trước mình đã có tu rồi thì bây giờ khi mình nghe pháp đó là mình đi thẳng vô cái chánh kiến. Mình sẽ thấy rõ được đúng chánh xác và Phật pháp. Đó, thì quý vị thấy đó là do nhiều đời mình tu tập rồi. Và bây giờ thí dụ như giờ, giả sử như mình mới tu đời này đi, thì nếu như mình cố gắng thì mình cũng sẽ có được số vốn chứ. Bao nhiêu năm mình tu mình vững cái lòng tin thì cũng có số vốn. Người ta có làm trước hơn mình thì cái đó là có do người ta làm trước hơn. Thì giờ mình làm thì từ từ mình để dành, mình cũng giống như người ta, chứ có gì đâu. À, cho nên á là cái chỗ này quan trọng. Cái lập trường, cái ý chí của mình rất quan trọng. Mình phải nắm vững được cái chánh pháp là gì. Chánh pháp quý vị phải nắm vững. Biến đổi của các pháp, sanh diệt của dạng vật, không có cái gì cố định mãi mãi, vô thường. Cái thứ hai là vô ngã. Mình không có cái tôi chắc thật. Mọi sự vật không có cái gì có cái lõi chắc thật ở bên trong. Nắm vững cái đó thì mình mới phá được tất cả mọi phiền não khổ đau. Ngoài cái đó ra, không có cái nào giúp cho mình tận cùng cái tuệ giác của thực tướng chân lý hết. Những cái mình làm bên ngoài là phước thiện ở bên ngoài, quý vị nhớ rõ. Còn cái chỗ mà trội tâm của mình quán xét sự thật đó là cái tuệ giác công đức an lạc ở bên trong. Mình thấy được cái chỗ đó, mình nắm vững được cái nguyên nhân sanh ra đau khổ là do nắm chặt vô cái tôi, do tham muốn, do nóng giận. Luôn luôn mỗi ngày mỗi giờ mình để ý, mình canh chừng ba cái tên giặc đó. Hay nó tấn công vô là lúc đó mình mất trí huệ. Quý vị thấy chẳng hạn như cái tham muốn nó nổi lên, mất cái sáng suốt rồi. Nóng giận nó tấn công, bình tĩnh của mình đâu còn, đâu làm chủ được. Quý vị thấy chưa? Rồi đụng vô tới cái bản ngã, cái tôi thì thôi là ngùm ngút rồi hết trơn. Mình tu di sơn, gọi là nhân ngã cao sơn, không bao giờ chịu thua. Lúc nào cũng canh chừng ba cái tên đó hết. Hay mình thấy nó là mình gõ đầu liền, tấn công nó liền, mình đánh đuổi nó liền. Mình dùng cái trí huệ của mình, dùng cái câu niệm Phật, dùng cái hơi thở của mình, dùng cái pháp của mình nghiền ngẫm. Thì như vậy đó, nắm chặt, vững chắc cái chỗ tù đó, ngoài ra không còn gì khác. Mình nghe là để ôm lại đó, ôm lại cho nó thấm thía vô để hành trì thôi, chứ không phải tìm gì mới lạ khác hơn nữa hết đó. Đừng có tìm cái gì thêm nữa. Tìm ngay trong nội tâm của mình. Như vậy á thì mình giống như cái trụ đá để nó vững chắc, không có bị gió thổi lung lai. Còn nếu không là bị thổi hoài, giống như cái bông gòn, thích làm bông gòn hay thích làm trụ đá, như là núi đá kiên cố không gió nào lay động. Người trí giữa khen chê, cái tâm cũng bất động như vậy. Cái điểm mà ở đây Đức Phật nhấn mạnh chúng ta là gì? Mọi người đối với bốn sự thật phải siêng năng tìm phương tiện, khởi ý muốn tăng thượng và tinh tấn tu học. Chỗ này quan trọng. Đối với bốn sự thật, đối với cái pháp tứ đế, phải siêng năng tìm phương tiện. Quý để ý cái chữ tìm phương tiện này rất quan trọng nha. Tìm phương tiện là tìm đủ mọi cách để mình thực hiện cho được, gọi là tìm phương tiện. Tìm đủ mọi cách. Bây giờ Minh Thành nói cái ví dụ mà quý vị đây ai cũng hiểu, hiểu rành hơn Minh Thành. Hồi xưa lúc mà mới quen với ổng, tìm đủ mọi cách để gặp và liên lạc, xa cỡ nào cũng tìm lý do diện cớ làm sao đặng gặp. Chính vì thế cho nên mới rước về ở chung bây giờ đấy. Bây giờ mình tu cũng đem cái tâm đó đó, tìm đủ mọi cách làm sao để thấy được cái sự thật thì tu mới thành công. Chứ còn tu mà tới giờ mà rề rề bận nó tràn lên cái bùng ngủ mệt, pháp lên thầy đi mấy trăm cây số về ngồi sờ sờ trước mặt đóng, nói mà dưới này cũng muốn ngủ. Cái này không phải tìm phương tiện mà đưa phương tiện mà còn không thèm nhận. Đang lặng hợp thì đưa cái phao mà thôi, khỏi, chết chết luôn, khỏi phao lội mất công mệt. Phật tử để ý rất quan trọng. Cho nên mà đừng than là sao đời mạt pháp, không biết chánh pháp ở đâu, minh sư thiện hữu tri thức ở đâu. Thật cái tâm mình tha thiết muốn cầu học đạo sờ sờ ngay trước mắt, Phật pháp rõ ràng giống như mặt trời mặt trăng. Cái con đường, cái phương pháp Đức Thế Tôn mới đưa cho chúng ta giống như chỉ trong lòng bàn tay. Mình có tha thiết chân thành để cầu học và thực hiện hay không, đó mới là cái gỗ quan trọng. Tự hỏi lại mình, cái tâm ưa thích tiền so với cái tâm ưa thích tu bằng nhau hay chưa? Siêng năng tìm phương tiện, tìm đủ mọi cách hết.
Ví dụ bữa nay nghe nhắc về tứ đế, là về kiếm cuốn sách nào tứ đế là chiều nay đọc á, mở cái đĩa nào lên giảng tứ đế là tối nay về nghe, ha. Ngày mai cũng vậy, cứ tìm cái gì liên hệ tứ đế để mình nghiền ngẫm, mình coi coi tại sao Đức Phật nói quan trọng như vậy. Mà có một cái đoạn ở trong này Đức Phật nói là với các vị tỳ kheo á, ta và các ông mà sở dĩ luân hồi trong sáu nẻo từ vô lượng kiếp tới nay là tại vì không thấy được bốn sự thật. Ta sẽ không bao giờ tuyên bố rằng ta được cái giác ngộ cứu cánh cùng cực giữa tất cả mọi người chư thiên ma phạm sa môn vân vân, chỉ khi nào ta thấu suốt tự đề ta mới tuyên bố ta thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó. Khởi ý muốn tăng thượng tinh tấn tu học, mà luôn luôn ở trong tâm mình sanh khởi một cái ý niệm tăng thượng là muốn tiến lên, muốn vượt lên, muốn cầu một cái con đường giải thoát vượt ra tất cả đau khổ. Tâm tâm niệm niệm tha thiết ở trong sự tu học luôn luôn mọi lúc mọi nơi, tinh tấn siêng năng tu học. Bây giờ hỏi gì chứ giờ, còn cái đoạn đường của cuộc đời là cho giờ nó 70 gọi là thất thập cổ lai hy, 70 xưa nay hiếm, mà ngồi đây cái hàng trên thì bình quân cũng khoảng chừng 75 tới 80, thì nó cũng hơn là cổ lai hy xưa nay hiếm mà. Phật tử thấy chưa? Rồi cái hàng dưới thì cũng phải từ dao động 60 cho đến 70. Cái hàng dưới nữa thì cũng hàng 5. Cho nên nó không còn. Mình thấy rõ cái sanh tử tha thiết đối với cái sống chết. Cho nên mình phải quyết liệt, hầm nóng cái tâm quyết chí tu hành của mình. Thì như vậy đó thì mình mới tiến bộ. Quyết ở trong đời này đó phải chụp cho được cái pháp an lạc giải thoát, chứ không thể nào mà trong một cuộc đời mấy mươi năm nghe pháp rồi thọ bát rồi niệm Phật rồi trì chú, phải không, mà mình không có được cái gì uổng. Phước báo người trời uổng, phải không, phải thành công. Như vậy thì Minh Thành nhắc lại bốn cái sự thật Đức Phật dạy rất là quan trọng. Thứ nhất là Đức Phật ví dụ giống như mặt trời, mặt trăng. Cái giáo lý tứ đế, bốn sự thật là giống như ánh sáng mặt trời. Muôn vật đều nương nơi đây mà hiển hiện. Nếu không có giáo lý tứ đế thì thế gian này chìm ở trong vô minh, mãi mãi tầm tội. Ví dụ thứ hai mà Đức Phật á, nhấn mạnh chúng ta là gì? Giáo lý tứ đế đó giống như là bốn cái bậc thềm lên cái cung điện của an lạc. Phải từ bậc á, mà mỗi phút mỗi giây mình á quán xét ngay trong giây phút hiện tại thì mình sẽ bước tiến lên. Cái điểm thứ ba, Đức Phật ví dụ thứ ba và thứ tư là gì? Cái người mà không nắm rõ cái pháp thì giống như bông gòn bay theo chiều gió, thay đổi liên miên. Tâm không an định, không lập trường, không có ý chí vững chắc để mình tu. Mà nếu như mình thấy rõ, mình học kỹ, chiêm nghiệm bốn sự thật này thì tâm mình giống như trụ đá chôn sâu, không gió nào lay động. Kính chúc tất cả quý Phật tử siêng năng tinh tấn, nghiền ngẫm quán xét, hành trì bốn sự thật để có được an lạc trong hiện tại và mai sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.